Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên khắp quê hương, ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân, cùng chúc xuân lời chúc xuân, xin một năm an khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm, thoáng hương trầm hái lộc đầu năm, này bánh chưng này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xinh xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới năm mẹ trong màu tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Chúng con tịnh nghiệp đạo tràng tu niệm Phật chùa Long Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Tịnh nghiệp đạo tràng tu niệm Phật của chúng con từ lâu khát ngưỡng giáo pháp của Như Lai. Hôm nay đầy đủ duyên lành thượng tọa quang lâm về đến tịnh nghiệp đạo tràng tu niệm Phật chỗ chúng con để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm pháp tòa truyền trao giới pháp của Như Lai để chúng con y theo đó mà tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Thượng tọa giảng sư đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Ah. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lượng bế bạch trên thượng tòa giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm Quý Tỵ, là ngày khóa tu niệm Phật lần thứ 51 tại tịnh địa Đạo Tràng, chùa Long Thành. Chúng con được sự quan lâm chứng minh cũng như ban bố diệu pháp đến toàn thể Đạo Tràng Phật tử chùa Long Thành chúng con, với cái hành nguyện và pháp vi gia dụng lợi sanh vi sinh nghiệp, mà thượng tòa không quản những Phật sự gia duy kính chúc thời gian về đây để truyền pháp âm của Đức Phật Đà, để có hàng Phật tử chúng con đi theo đó mà hành trì trên bước đường tu nhân học Phật. Vậy nói trước, quý Phật tử xin hành kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu thượng tòa trưởng ban hoằng pháp thành phố Cần Thơ, viện chủ chùa Phú Liên tại thành phố Cần Thơ, thượng tòa Thích Minh Thành xin giới thiệu đến toàn thể Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng Phật tử chúng con giờ đây đã trang nghiêm và thanh tịnh, kính cung thỉnh thượng tòa ban bố đôi lời pháp nhiệm màu để cho hàng Phật tử chúng con được tinh chiêm pháp lệ. Nam Mô Chứng Minh Sư Hộ Tái Sư Hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chứng minh Nam Mô
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư A Di Đà Minh Hạnh Túc Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì chùa Long Thành cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng buổi sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, hồi nãy lúc mà thỉnh sư lên, quý Phật tử thấy bác chúng trưởng của mình đó chút xíu nữa là té, quý Phật tử có thấy không? Tại sao vậy? Quá già rồi phải không? 85 tuổi rồi nhưng mà bác vẫn còn đảm nhiệm những trọng trách gọi là hoằng truyền chánh pháp luôn đó quý Phật tử à. 85 tuổi rồi mà còn làm chúng trưởng ở trong đạo tràng Long Thành nè, chúng trưởng trong đạo tràng Long Khánh nè, chúng trưởng trong đạo tràng Tiên Châu nè. Cho nên đó, cái thể xác đó, nó rất là yếu nhưng mà tinh thần thì nó vẫn còn mạnh mẽ, phải không? Cho nên đó, hồi nãy bước vào trong chánh điện đó thì quý Phật tử thấy là chút xíu nữa là bác bật ngửa rồi, gượng không kịp. Hồi trẻ thì mình còn gượng lại được, nhưng mà bây giờ đó tuổi già rồi cái mình gượng nó không có kịp nữa. Quý Phật tử thấy đó, ai cũng thế thôi, chứ không phải rằng là riêng gì là chỉ có bác chúng trưởng của mình. Vậy thì một cái bài học đầu tiên rút ra cho đạo tràng của chúng ta có nghĩa là cơn vô thường chóng vánh đó, nó không hẹn cùng người và nó mãi mãi đi sát con người của mình, hình như nó nắm tay mình nó đi đó quý Phật tử. Nó dẫn chúng ta đi mà chúng ta không hề hay biết. Nó dẫn chúng ta đi đâu chúng ta đi đó. Nó dẫn cho chúng ta đi về cái thế giới mà gọi là nó hỗn tạp, cái thế giới gọi là nó phiền não, thế giới gọi là đau thương, thế giới mà tràn đầy nước mắt. Thay vì đó, nếu mà cái tâm hồn của chúng ta chưa có già nua đó, tinh thần của chúng ta nó còn khỏe khoắn, nó còn sáng suốt đó quý Phật tử, mình biết con đường nào để mình đi, mình không bao giờ nô lệ cho bước đi của vô thường. Bây giờ tất cả chúng ta mặc dù ngồi trong đạo tràng này hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn lầm lũi bước theo mệnh lệnh của vô thường. Chỉ vô thường ở đây đó quý Phật tử, nó là một cái tên gọi chung cho tất cả những cái tên mà gọi là đau đớn và hạnh phúc, đều gọi là vô thường cả. Vô thường là một sát thủ, nó mang đến cho chúng ta sự già nua cằn cỗi. Nhưng mà vô thường cũng chính là một người bạn thân thương để mà giúp cho chúng ta cải ác tùng thiện. Vô thường cũng là một người thầy giúp cho chúng ta làm lành lánh dữ đó quý Phật tử. Cho nên nếu mà chúng ta vẫn còn lầm lũi với cái đèn vô minh, nó không còn sáng nữa, quý Phật tử ơi, bàn tay của vô thường sẽ đưa cho chúng ta đi đến nơi khốn khổ nhất, đi đến một thế giới mà trong đó chỉ có nước mắt và nước mắt mà thôi. Nước mắt là tín hiệu của khổ đau, mà khổ đau chính là sự bưng bít, khổ đau chính là sự không bao giờ hòa hợp với nhau. Còn nếu mà quý Phật tử đi theo cái con đường mà thắp sáng lại chân tâm của mình, xung quanh mình 84.000 lỗ chân lông phóng ra 84.000 tia sáng yêu thương, quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ đi về thế giới của bình yên. Cho nên cái đề tài hôm nay Thầy muốn gửi đến đạo tràng chùa Long Thành, gửi đến tịnh nghiệp đạo tràng đang tu tập đối với Phật tử, một bài pháp thoại được mang tên là Giá trị của nụ cười. Thật sự chúng ta đó có hai vấn đề lớn ở trong cái cuộc sống này. Vấn đề thứ nhất là quý Phật tử dục bỏ nụ cười. Quý Phật tử chà đạp nụ cười của chính mình, và quý Phật tử đã từng chà đạp nụ cười của những người thân, người bạn xung quanh mình. Đó là cái vấn đề mà gọi là lớn nhất trong cuộc đời mình đó quý Phật tử à. Mình dục bỏ đi nụ cười của mình, mình không thèm cười nữa mà mình nhăn không à. Tại sao vậy? Bây giờ quý Phật tử ơi, quy y Phật là gì? Con tìm lại nụ cười. Quy y Pháp là gì? Con cũng tìm lại nụ cười. Quy y Tăng là gì? Con cũng đi tìm lại nụ cười mà thôi. Cái giá trị trước mắt và hiện thực của chúng ta, cái giá trị đó chính là nụ cười thôi. Vậy mà chúng ta đã từng mà kêu bằng phung phí dữ lắm. Quý Phật tử ơi, mình vừa phung phí mà mình vừa lãng phí luôn nữa. Có nghĩa là quý Phật tử vừa dục cái nụ cười rồi, mà quý Phật tử ơi, mình không bao giờ tạo lại trên đôi môi của mình một nụ cười mới cả. Cho nên mình đã làm cho giá trị của nụ cười nó không còn tồn tại trong cái cõi ta bà của chúng ta. Và quý Phật tử ơi, cõi Tây Phương, tất cả những thánh chúng bên đó, người ta được mệnh danh là thánh chúng. Không phải người ta tu nhiều hơn mình đâu. Không phải. Tại vì cõi của Phật A-di-đà và cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là tịnh độ của Phật hết. Nhưng mà cái dân chúng ở cõi Tây Phương, người ta tìm đến nhau bằng nụ cười, cho nên người ta được gọi là thánh chúng. Còn tất cả chúng ta đến với nhau bằng nước mắt, cho nên gọi là khổ chúng, quý Phật tử hiểu không? Bây giờ mình đến với nhau bằng nước mắt không đó quý Phật tử? Thật sự chia tay nhau không còn gặp nhau nữa khóc, có không? Chia tay nhau cũng khóc, mà đoàn tụ với nhau khóc. Kỳ vậy. Chia tay cũng khóc, đoàn tụ cũng khóc, mất tiền cũng khóc, mà trúng số độc đắc cũng khóc. Kỳ lạ không? Kỳ không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đến với nhau bằng nước mắt, cho nên bây giờ chúng ta gọi là khổ chúng. Quý Phật tử ơi, trong nước mắt của chúng ta nó mang bóng hình của đau khổ. Vậy mà con người thích trang điểm cho mình bằng những vòng hoa đầy nước mắt hết đó. Lúc nào cũng nước mắt, lúc nào cũng nước mắt, làm cái gì cũng nước mắt hết. Đi chỗ nào cũng khóc được, ngồi giữa đạo tràng vậy nó cũng khóc. Mắc cỡ chút xíu thì lấy khăn chậm chậm che mắt, xây mặt chỗ khác, nhưng cũng khóc à. Về nhà rồi cũng khóc, ngủ trong đêm cũng khóc, nằm trong mùng cũng khóc, dở mùng chung ra ngoài, đốt cái đèn dầu lên, leo lét một mình cũng khóc. Đi qua ngoài ruộng làm cũng khóc, ngồi bán buôn cũng khóc. Lúc nào sao quý Phật tử ơi, hình như là cái chữ khóc là cái chữ in trên trán của mình rồi. Từ đây trở về sau, muốn tìm lại giá trị của nụ cười, chúng ta phải dùng tất cả nghị lực của mình gom hết đi. Quý Phật tử gom cái chữ khóc trên trán mình đi, gom được không? Xóa được không? Yếu quá trời yếu luôn. Mình đương nhiên chúng ta không bao giờ xóa được hết cái chữ khóc trên trán của mình. Nhưng mà bữa nay là mùng 2 tháng 2 rồi quý Phật tử à. Mình tu đâu phải là mới cái khóa đầu tiên đâu, phải không? Chàng ơi, ông thầy giáo hỏi quý Phật tử có muốn lên lớp không? Dạ không. Ông lẽ ở lại hoài sao? Tu khóa này là khóa thứ mấy rồi quý Phật tử? 51 hả? 51 lần vô trong lớp học rồi mà hỏi xóa được không? Dạ không. Chàng ơi, trả lời một cách lạnh lùng mà tàn nhẫn vậy. Thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, cho dù chúng ta xóa không hết, nhưng mà trước tôn dung của Đức Phật, trước đạo tràng thánh thiện, quý Phật tử ơi, hãy mạnh mẽ và nói rằng chúng con sẽ xóa sạch tất cả dấu vết của chữ khóc. Quý Phật tử phải mạnh mẽ lên, mình như vậy mới có thể đủ năng lực, nghị lực, rồi sức lực, rồi trí lực của mình để mình về Phật chứ. Tu mà cứ muốn ở lại lớp hoài, chết rồi. Cái này, cái vụ này là nhớ chùa Long Thành, nhớ chùa Long Khánh, nhớ chùa Tiên Châu mà con không muốn đi, con không muốn lên lớp nè. Phải không? Tất cả chúng ta luôn luôn cũng giống như thằng nhỏ đó, má nó nói sao con học con ở lại hoài vậy? Tại con thương cô giáo. Đạo tràng của mình chắc có lẽ là mình mến, mình nhớ ông thầy trụ trì ở đây, ni sư trụ trì Long Khánh, thầy trụ trì của Tiên Châu, nhớ ổng rồi không muốn đi. Cho nên bây giờ Đức Phật A Di Đà đến nói: con ơi, tụi con tu như vậy là đủ rồi, tụi con tu như vậy là công viên quả mãn rồi, tụi con tu như vậy là thành tựu đạo quả rồi. Vì sao? Vì tụi con tu trong đạo tràng Tiên Châu, cho nên đó là viên châu sáng. Tụi con tu trong đạo tràng của Long Khánh, cho nên đó là sự mát mẻ dịu êm rực rỡ. Tụi con tu trong đạo tràng Long Thành, tức là sự thành tựu của mình. Cho nên tụi con hôm nay đầy đủ công đức, đầy đủ tất cả những cái phước báo của mình, Như Lai đến đây rước tụi con về Phật. Vỗ tay xong có nói: A Di Đà Phật, con nhớ thầy trụ trì Long Thành, con không đi đâu. Thất bại không? Cho nên kêu xóa đi cái chữ khóc. Mà quý Phật tử trả lời một cách thành thật: tụi con không xóa được. Bởi vì sao? Tụi con đang sống ở trong một cái thế giới mà tất cả chúng ta tìm đến nhau bằng sự giọt lệ động đầy bên khóe mắt, phải không? Tìm đến nhau bằng cái đó không? Cho nên mãi mãi rồi quý Phật tử ơi, có thể là chúng ta gần nhau trong giây phút, nhưng mà có thể chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Xa nhau ở đây có nghĩa là trong đạo tràng của mình trên dưới 120 người, quý Phật tử ơi, có thể cả ở người đi đó. Ở đây rồi tất cả chúng ta đều sẽ đi hết, phải không? Tất cả chúng ta đều có thể đi, đi và đi hết luôn, không có ở lại đây đâu. Nói gì thì nói chứ mình đi không ở lại được đâu. Nơi đây là cái chỗ mình tạm trú và tạm vắng. Tuổi thọ của mình chính là thời gian mình xin phép tạm trú tạm vắng ở cõi ta bà thôi, phải không? Một ngày nào đó rồi cái bắt đầu cái anh mặc áo đen với cái anh mặc áo trắng, hai anh nắm tay nhau đứng ở trước đầu giường của mình, cái ông dở mùng ra, ông nói: bà hai ơi, giấy tạm trú tạm vắng của bà hết hạn rồi. A Di Đà Phật, sáng cháu ngoại nó nói hồi hôm bà ngủ chung với con mà bà cứng đơ hồi nào con hổng hay, thấy không? Cho nên tuổi của mình chính là thời gian tạm trú và tạm vắng. Cho nên con người đó thì từ thế giới của Phật đi qua bên đây tạm trú tạm vắng, mình nói cho nó hay hay thôi. Nói cho nó hay thôi, tức là từ thế giới Phật đi qua bên đây tạm trú tạm vắng. Chứ mà nếu cụ thể và chính xác một chút đó, là từ thế giới của Phật mình bị giam cầm trong thế giới này, ở tù đó quý Phật tử. Mình bị đài qua đây để mình ở tù đó. Cho nên người nào chết sớm tức là làm tội nhẹ, người nào sống lâu tội nặng dữ lắm luôn. Người nào mà tóc còn đen đó ha, là quý Phật tử ơi, đừng có ham hố chi. Tóc còn đen là thời gian ở tù còn nhiều lắm đó. Mà các cụ nào mà tóc bạc rồi, như bác chúng trưởng của mình 85 tuổi đứng bật ngửa là sắp mãn hạn rồi, hiểu không? Sắp mãn hạn rồi, tức là nhà tù thông báo là: cụ ơi, cụ chúng trưởng của đạo tràng Long Thành năm nay 85 năm ở tù rồi, cụ sắp sửa được thả trả tự do. Hồi nãy bật ngửa đó chính là cái dấu hiệu sắp sửa được trả tự do, đi trở về nước Phật. Nhưng mà quý Phật tử ơi, thầy nói cho mình nghe nè, chỉ vì cái chỗ mà đánh mất nụ cười của mình, cho nên bây giờ mình sẽ nói với lòng mình rằng mình muốn ở tù thêm chút nữa. Có không? Quý Phật tử có ai thích ở tù thêm chút nữa không? giơ tay lên đi, không có mắc cỡ đâu. Phật A Di Đà ngồi sau lưng quý Phật tử đều biết hết đó. Ai cũng muốn ở lại nhà tù thêm chút nữa hết đó. Mình ngồi ở đây mình nghe pháp, trong hồn mình lâng lâng, mình muốn đi về Phật liền. Nhưng mà đi về nhà thấy cháu ngoại của mình, thấy con của mình, cái tự nhiên mình không muốn về Phật. Có hai người dạng người mà Đức Phật mà đưa đi ra khỏi thế giới này rồi mà quay trở lại. Người thứ nhất đó là nhìn trong đạo tràng chùa Long Thành, chàng ơi cô nào chú nào cũng cầm chuỗi hết, mặc áo tràng lam, mặt mày hớn hở. Rồi bắt đầu sứ giả Tây Phương lợi dẫn mình đi để mà đưa mình qua bên Đức Phật. Đứng ở bên đây, đây là cõi Ta Bà, quý Phật tử ơi, mình thấy Tây Phương xa lắm phải không? Nhưng mà bước chân qua cõi thế giới vô hình, cách nhau có một con sông mà thôi. Đức Phật A Di Đà đứng bên kia bờ sông, mình ở bên đây bờ sông, Phật A Di Đà xòe tay tiếp dẫn, mình ở bên đây, làm sao qua tới bển quý Phật tử? Cái tâm của mình là qua tới liền. Nhưng mà ngặt một nỗi, tất cả chúng ta khi trở về thế giới vô hình, mình nhớ con của mình nhiều hơn là nhớ Phật. Đó chính là cái tai hại lớn nhất cho người tu tập. Nếu mà chúng ta sống ở đây, quý Phật tử cứ đi tìm cái dấu chân của nước mắt, là quý Phật tử nhớ nhà nè. Mình sống trong cái tín hiệu của khổ đau, là mình nhớ con nè, nhớ chồng, nhớ vợ nè, nhớ tiền tài, nhớ tất cả những cái gì mình đã tạo ra, nhớ công ty nè, nhớ cái ghế giám đốc nè. Mình nghĩ mình đi rồi không ai có thừa kế được, mình đi rồi không ai có thể đảm đang được cái trách nhiệm này, mình đi rồi chắc công ty sụp đổ, mình đi rồi không ai quản lý, không ai mà quán xuyến được hết, vân vân, rất là nhiều cái để cho chúng ta nhớ nó mà không bao giờ nhớ Phật. Đi về Phật dễ lắm quý Phật tử à, nó chỉ còn có một chút trắc trở đó mà thôi. Chừng nào quý Phật tử tìm cho mình được cái giá trị nụ cười là quý Phật tử sẽ tìm cho mình được, mình tìm cho mình được cái phương pháp để mình qua bên kia bờ sông. Đứng bên đây bờ sông nhìn thấy Phật đó, mà con mắt của mình nhìn thấy Phật mà tâm của mình không lưu luyến Phật. Sứ giả Tây Phương đưa đi đến rồi đó mà quý Phật tử ơi, tự nhiên rồi mới nói với Phật A Di Đà, thôi ngài trở về đi, con không có muốn qua bên đó đâu, ngày mai là đám cưới của con gái út của con, cho nên thôi xin phép ngài cho con quay trở lại. Thấy không, sướng quá rồi, chỉ còn cách Phật có một chút thôi. Vậy mà mình từ chối với bàn tay âu yếm của Phật, mình từ chối với đôi tay tiếp dẫn của Phật, mình từ chối với đài gương sen của Phật, để rồi tất cả chúng ta quay trở lại. Thật sự đó quý Phật tử, lúc mà mình còn mạnh giỏi như thế này, ai cũng muốn về Phật hết. Nhưng mà lúc mà vô trong bệnh viện, mà vô nước biển với gắn hai cái ống vô trong lỗ mũi, ai cũng muốn ở lại cõi Ta Bà hết đó, phải không? Lúc bây giờ nè, ngồi ở đây Phật tử cứ nghĩ rằng là bây giờ mà về Phật là sướng lắm, ở cõi Tây Phương nó không có đau khổ, chồng nó không hành hạ mình, con nó không mà nó làm cho mình cứ là hằng ngày cứ khóc hoài, phải không? Vợ nó cũng không hành hạ mình. Tất cả những cái đó quý Phật tử ơi, mình muốn đi về Phật gấp luôn đó. Mình không muốn sống ở trong căn nhà này, mỗi lần mình về mình nhìn thấy căn nhà là nỗi khổ đau nó tràn về rồi, cho nên muốn về Phật. Nhưng mà khi bệnh rồi không ai muốn về Phật hết, núm níu từng giây từng phút. Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, cho con ở tù thêm 2 phút nữa cũng được, phải không? Ở tù có sung sướng không mà ai cũng thích hết vậy. A Di Đà Phật, ở tù là thú đau thương. Mình sống trong cõi Ta Bà này là cái thú đau thương. Đau thương nhưng mà thú vị lắm, đúng không quý Phật tử? Đúng không? Trả lời sự thật, A Di Đà Phật đúng. Cõi Ta Bà là thú đau thương, hay nói đúng hơn, đau thương trong cõi Ta Bà này có mang hơi ấm của thú vị lắm. Cho nên chúng con luôn luôn lúc nào cũng muốn ở lại đây. Nếu mà cõi Ta Bà này không có một chút thú vị, thầy nói thật, trái đất của mình không có bóng dáng ai đâu, phải không? Ở trên cõi Ta Bà này quý Phật tử ơi, có một ngày nào đó mình nhìn thấy cuộc đời này đẹp lắm, nhất là một buổi sáng tâm hồn mình sáng suốt, tâm hồn mình minh mẫn, rồi thể xác của mình nó được mạnh giỏi, nó không có bệnh tật, quý Phật tử sẽ nhìn lên bầu trời, mình cảm thấy cõi Ta Bà này tuyệt vời lắm. Vì lúc đó tâm của mình là tâm Phật đó. Người nào mà ngủ thức dậy, tâm của mình bừng sáng, tâm của mình lai láng, tâm của mình trang trải được đó quý Phật tử, thì đương nhiên quý Phật tử trong một phút giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tự dưng chúng ta thấy tịnh độ của Thích Ca giống như tịnh độ của Tây Phương vậy đó. Tự nhiên mình thấy thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni không còn đau khổ nữa, phải không quý Phật tử? Cõi Tây Phương tuyệt vời lắm, tại vì người ta giữ gìn được cái giá trị của nụ cười. Đạo tràng chùa Long Thành tu như thế này nè, mà biết cái nụ cười mình có bao nhiêu giá trị không? Có không quý Phật tử? A Di Đà Phật, tụi con có mang máng thôi, chứ tụi con cũng không biết nó có bao nhiêu giá trị. Nhưng mà tụi con chỉ tin chắc rằng cười là gì? Là một thang thuốc bổ, đúng không? Cười là xích lại gần nhau rồi đó, cười là thông cảm cho nhau, cười là bắt tay nhau, cười là luôn luôn lúc nào cũng đi cạnh nhau. Cho nên nụ cười là một điều rất là tuyệt vời, là giá trị trong vấn đề tu tập, là giá trị trong năng lượng để trở về Tây Phương. Quý Phật tử nào mà không cười, năng lượng để ra đi không có. Cuộc sống của chúng ta đòi hỏi có năng lượng, mặt trời còn có năng lượng mà quý Phật tử, phải không? Trái đất mình cũng có năng lượng vậy, không có năng lượng lấy cái gì nó quay? Nó quay xung quanh mặt trời với vận tốc 160.000 cây số trong một giây. Nó quay như vậy, con người ta mới không lọt ra khỏi nó, phải không? Cho nên trái đất của mình vẫn có năng lượng vậy. Mặt trời cũng có năng lượng, mặt trăng cũng có năng lượng, muôn ngàn vì sao đều có năng lượng hết đó quý Phật tử à. Nguyên một cái cây như thế to thiệt là to, nó có năng lượng sống của nó mới giữ được màu xanh trên từng kẽ lá chứ quý Phật tử. Dòng sông cũng có năng lượng, biển cả cũng có năng lượng vậy. Nhưng mà tiếc có một điều, con người của chúng ta đánh mất năng lượng. Vậy thì năng lượng là gì? Năng lượng là giá trị của nụ cười. Quý Phật tử hiểu không? Giá trị của nụ cười chính là năng lượng sống của mình đó quý Phật tử. Người nào mà nói thôi bữa nay đuối quá, không lại Long Thành tu đâu, mất năng lượng. Năm mươi mấy khóa trôi qua rồi, trong đạo tràng của mình có Phật tử nào đó, trong cái thời gian tu của mình đó, mà mình nói một câu là thôi bữa nay mệt quá, tôi không đi đâu. Tu mà suốt cả cuộc đời chứ đâu phải một ngày một buổi, cho nên thôi đuối quá bữa nay nghỉ ở nhà đi, là một. Hai là bữa nay bực bội trong mình quá, sáng sớm gây lộn với ổng rồi cho nên không muốn đi chùa, phải không? Đó là chúng ta đã tự đánh mất năng lượng của mình. Đánh mất năng lượng của mình chính là chúng ta đã dục bỏ nụ cười của mình đó quý Phật tử. Rồi làm sao chúng ta đi tìm được cái giá trị của mình trong cuộc sống đây? Cho nên đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, muốn định nghĩa cuộc sống là gì, chấm hỏi, mình sẽ nói một cách ngắn gọn. Bây giờ thầy nào, cô nào hay Phật tử nào cũng được đến chùa Long Thành, đến đạo tràng tu tập của mình, hỏi giá trị của cuộc sống là gì? A Di Đà Phật, năng lượng nụ cười. Giá trị cuộc sống là như thế thôi. Có đôi khi chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện đối với Phật tử, chúng ta giao tế với nhau, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ là một xác chết di chuyển trên hành tinh này thôi. Chúng ta đã tiêu tan hết nguồn năng lượng sống của mình rồi. Mình sống mà cũng giống như mình đã chết vậy đó. Sống mà cứ ôm ấp quá khứ, sống mà đau khổ trong hiện tại, sống mà mãi mãi mù mịt trong tương lai, đó là chúng ta đã chết rồi. Chúng ta đã không còn giá trị của sự sống, tức là đánh mất đi nụ cười của nó. Nụ cười là gì? Là sự lạc quan. Nụ cười là sự bình tĩnh. Nụ cười là gì? Nụ cười là xóa đi nỗi khổ đau chính bản thân mình. Cho nên khi mà người ta đạp vô ngón chân đau của mình một cái, quý Phật tử ơi, muốn đánh mất giá trị của nụ cười liền chứ không phải chơi đâu, phải không? Người ta đạp lên ngón chân đau của mình có nghĩa là giá trị cuộc sống mình bắt đầu vơi lần đó. Năng lượng của niềm tin, năng lượng của sự tu tập, năng lượng của nhẫn nhục ba la mật bắt đầu vơi vần đi. Nó vơi dần đi, vơi dần, vơi dần, vơi dần. Như vậy thì làm sao mà mình có thể đủ cái sức chịu đựng của mình để mà mình đi tới cực lạc đây? Đạo tràng của mình đi vô trong đạo tràng chùa Long Thành, quý Phật tử đi biết bao nhiêu lần, 51 lần rồi, mà quý Phật tử có đọc cái câu là vô não vô ưu chân cực lạc không? Có đọc không? Có không quý Phật tử? Có người có người không, có người thấy, có người không thấy, phải không quý Phật tử? Vô não vô ưu chân cực lạc, bất cấu bất nhiễm thị Tây Phương. Vô não vô ưu là gì? Sản phẩm của nụ cười. Quý Phật tử hiểu không? Chỉ có những người nào có một nụ cười chân thật thì người đó mới vô não vô ưu, người đó mới không phiền não không đau buồn được. Bất cấu bất nhiễm thị Tây Phương. Bất cấu bất nhiễm là gì? Sản phẩm của nụ cười luôn, không dính. Bất cấu không dơ, bất nhiễm là không dính. Mình sống ở đây đạo tràng chùa Long Thành có dính có dơ không? Có. Có dính có dơ hết mà nói dạ không, tức là dính dơ nhiều lắm. Một thằng nhỏ nó làm bể cái chén, má nó nói bể cái chén rồi phải không? Dạ chưa, dạ không có, dạ không có. Nó làm bể là tự nhiên nó sợ, nó chối lia lịa hết. Tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta chối với Phật hoài. Bởi vì Đức Phật giống như cha mẹ của mình, vừa hỏi một câu có bất cấu bất nhiễm không, có dính có dơ không? Dạ không, dạ không. Tức là dính dơ nhiều lắm đó, phải không? Dính là gì? Công nhận, con thấy bà đó càng ngày tóc bà càng bạc, tóc bà trắng nhiều chừng nào, bà đẹp lão nhiều chừng đó, tự nhiên nó vui ở trong ruột, ở trong gan đó quý Phật tử. Đó là dính rồi, phải không? Có dính không? Dính rồi đó. Tất cả chúng ta đều dính hết, nhưng mà mỗi một người có một cách dính khác nhau. Nhưng mà cùng chung với nhau có nghĩa là gì? Đánh mất nụ cười. Đạo tràng của chúng ta 120 người, có thể hơn nữa, 120 kiểu để cho chúng ta dơ và dính. Nhưng mà chung bắt gặp nhau trong cùng một cái chung là đánh mất nụ cười, chà đạp nụ cười dưới chân mình đó quý Phật tử. Cho nên cái giá trị nụ cười của chúng ta ở đây quý Phật tử nhớ, tức là nó chính là một cái giá trị, một năng lượng ngọt ngào trong cuộc sống của mình. Cho nên đó, mình làm sao cái nụ cười của mình luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi của mình hết. Nụ cười có nghĩa là hiện thân của yêu thương. Nụ cười là hiện thân, là sản phẩm của tất cả những vấn đề buông xả. Nụ cười là xích lại gần nhau. Nụ cười là tâm sự. Nụ cười là trao gửi. Nụ cười là rót hồn của mình vào trong đó. Tất cả chúng ta đứng cạnh một cái bờ sông mà quý Phật tử chưa bao giờ rót cái hồn mình vào trong dòng chảy của một bờ sông. Có không? Có rót không? A Di Đà Phật, con đứng cạnh bờ sông, không bao giờ con rót hồn con vào trong đó, con có dục bọc rác xuống đó mà thôi. Phải không? Dòng sông là gì? Dòng sông là máu của cuộc đời. Cũng như mạch máu của mình là cái dòng sông ở trong thể xác, thì dòng sông ở ngoài này chính là máu của cuộc đời đó quý Phật tử. Máu của cái cõi ta bà, máu của cuộc sống đó. Chúng ta gieo cái nhân ô nhiễm dòng máu của cuộc đời, cho nên máu ở trong người của mình nó bắt đầu bị ô nhiễm. Có người bị bệnh máu nó hư rồi, máu nó bị viêm rồi, ung thư máu rồi, máu nó bị nhiễm mỡ rồi, máu nó bị dơ rồi, không còn sạch nữa. Bởi vì sao vậy? Trong cuộc sống của mình chưa bao giờ rót cái hồn của mình vào trong vạn vật hết quý Phật tử à. Mình làm cho tất cả những vạn vật xung quanh mình, cỏ cây hoa lá sông ngồi ao rạch, tất cả những cái đó đều bị mất hồn bởi chính bàn tay của mình hết. Chỉ cần mà quý Phật tử dùng cái bao ni lông đen đen đó, quý Phật tử dồn hết tất cả những rác rưởi trong nhà của mình, xác con chuột chết, xác con chó chết, xác con mèo chết, dồn trong bịch ni lông, quý Phật tử ơi, chúng ta tàn nhẫn lắm. Mỗi một lần chúng ta dục cái bịch rác xuống dòng sông là chúng ta đã chà đạp đi nụ cười của chính chúng ta rồi đó. Chúng ta làm cho dòng sông nó ngộp thở, chúng ta làm cho dòng sông nó không còn hát với mình nữa. Làm sao chúng ta lắng nghe được dòng sông nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó đang niệm và đang hát với mình bằng những Phật nhạc thân thương, phải không? Cho nên giá trị của cuộc sống chính là nụ cười. Và nụ cười nó không phải ở chúng ta, nụ cười không phải ở con người, nụ cười ở tất cả chúng sinh luôn. Vô tình cũng có cười, hữu tình cũng có cười đó quý Phật tử. Đừng nói những cành hoa này là vô tình, chúng ta sai lầm rồi đó. Coi chừng chúng ta vô tình với những cành hoa đó quý Phật tử. Hoa nó không vô tình đâu, hoa nó biết trang nghiêm cho đạo tràng mà. Nó vô tình làm sao nó có muôn màu muôn sắc được? Nó vô tình làm sao nó tỏa hương thơm ngào ngạt được, phải không quý Phật tử? Cho nên nếu nó vô tình thì cánh hoa này nó đâu có khác với cánh hoa kia. Tất cả những chúng sanh mình cho rằng vô tình đó quý Phật tử, hay nói cuộc đời này nó là một bàn tay quyền diệu lắm đó. Phật tánh của chúng ta chính là một bàn tay vi diệu. Phật tánh của chúng ta chính là một bàn tay quyền diệu. Phật tánh của chúng ta chính là một nhà họa sĩ đại tài. Bởi vì Phật tánh của chúng ta là giá trị của nụ cười. Người nào có một nụ cười chân thật, nghe thầy nói nụ cười chân thật chứ không phải là nụ cười có nửa miệng, không phải nghe. Nụ cười chân thật chứ không phải là nụ cười ngạo nghễ hay là nụ cười khi dễ. Một nụ cười chân thật là, quý Phật tử ơi, nụ cười đó chính là một bàn tay quyền diệu đó. Tất cả chúng ta đều có bàn tay quyền diệu hết. Thí dụ như Chúa Giê-xu của chúng ta có bàn tay quyền diệu không? Ở đây mình nói tất cả những đấng gọi là đấng đạo đức thôi. Thích Ca Mâu Ni là đấng đạo đức, Chúa Giê-xu là đấng đạo đức, quý Phật tử nhớ nghe, thờ ông Krishna là thấn đạo đức. Nói chung tất cả những người đó đều là những đấng đạo đức hết. Cho dù cái gì như thế nào đi nữa đều là một con người ra đời từ một thế giới đạo đức, là một thiên sứ của hòa bình và hạnh phúc. Con người chỉ vì bản ngã thôi nghe quý Phật tử, con người chỉ vì bản ngã. Mình gắn dung tráng mình cái mạc Thiên Chúa giáo, gắn vào trong đây cái mạc Phật giáo, gắn vào trong tráng mình cái mạc Cao Đài giáo, Hòa Hảo hoặc là Hồi giáo vân vân. Tất cả chúng ta gắn những cái mạc đó, cho nên rồi chúng ta bắt đầu xa nhau. Mỗi lần mà gắn một cái mạc của bản ngã, tức là chúng ta đang bắt đầu mở một cái chuyến hành hương về phiền não. Chúng ta sống trong tất cả những cái tín hiệu của khổ đau. Cho nên bản ngã là gì? Là nước mắt. Vô ngã là gì? Là giá trị của nụ cười. Cho nên đó, cái bàn tay của chúng ta là một bàn tay quyền diệu đối với Phật tử. Cho nên Chúa Giê-xu có một lần dẫn tất cả những người dân đi, đói quá rồi. Chúa Giê-xu thấy mọi người đều cần bánh mì, Chúa Giê-xu giơ bàn tay ra, ổ bánh mì bắt đầu ở trên tay của Chúa. Bởi vì sao? Bàn tay quyền diệu đó. Tất cả chúng ta ngồi trong đây cũng vậy. Mỗi một người đều có một bàn tay quyền diệu hết đó quý Phật tử. Nhưng mà bây giờ mình không giống Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu có một bàn tay quyền diệu trực tiếp, chỉ cần ổ bánh mì giơ tay lên, ổ bánh mì đến với mình rồi. Còn bây giờ chúng ta cần ổ bánh mì nhưng mà phải gián tiếp mới được. Chúng ta phải làm cu ly hồ, leo lên tuốt cái trên trần đó, vác gạch, vác đá, vác xi măng lên trên kia, dầm gió, phơi sương, giải nắng, để rồi sẽ đẩy tiền. Đẩy tiền xong bắt đầu mới mua được ổ bánh mì. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên chính chúng ta đã đánh mất giá trị chân thật của nụ cười. Cho nên bây giờ chúng ta đi tìm cái giá trị đó phải bằng cách gián tiếp mà thôi. Chúng ta đâu có được như Chúa Giê-xu xòe bàn tay là có đâu, phải không? Cho nên chính bàn tay này là bàn tay quyền diệu, nó chính là Phật tánh của mình, là nụ cười chân thật của mình đó quý Phật tử. Bàn tay này là một bàn tay quyền diệu, cho nên nó tuyệt vời lắm. Nó là một họa sĩ đại tài luôn đó. Nó là một họa sĩ đại tài vẽ nên cái hành tinh của chúng ta. Cho nên nó vẽ các chiếc lá màu xanh mà màu xanh khác nhau hoàn toàn, phải không? Từng chiếc lá khác nhau luôn. Lá thông khác, lá cây dầu khác, lá cây bàng khác, lá cây me. Mỗi một chiếc lá nó khác nhau hình thù kích thước. Mỗi một chiếc lá khác cả màu xanh luôn quý Phật tử à. Cho nên có ai mà vẽ được cánh con bướm bướm không quý Phật tử? Có vẽ được không? Cho nên mỗi một con bướm bướm quý Phật tử nhìn thoáng qua nó giống nhau, nhưng mà quý Phật tử ơi, mỗi một con bướm bướm tất cả những nét chấm phá của nó khác nhau hoàn toàn. Quý Phật tử thấy con ngựa vàng không? Nhìn thoáng ra con ngựa nào nó cũng có trắng đen giống hệt nhau, nhưng mà thật sự ra bàn tay quyền diệu của cuộc đời, bàn tay quyền diệu giá trị của cuộc sống, quý Phật tử ơi, nó làm cho cái trắng đen trên mình con ngựa vàng hoàn toàn khác nhau. Chỉ có mẹ nó sinh ra thì nó giống mẹ nó thôi. Cho nên con ngựa vằn đặc biệt, nó nhìn cái vằn trên lưng trên mình của con ngựa non, nó biết con nào là con của nó. Cho nên đó chính là bàn tay tuyệt vời của giá trị cuộc sống, là bàn tay quyền diệu của nụ cười đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử thấy không, người ta cho màu, họa sĩ cho còn chưa bằng cái quyền diệu của cuộc sống nữa. Bông hồng thôi là nó cho cái màu khác rồi. Bông hồng, cái màu đỏ của bông hồng khác màu đỏ của cẩm chướng, phải không? Khác màu đỏ của hoa phượng. Màu vàng của dạng thọ khác màu vàng của bông cúc, khác màu vàng của hoa mai, phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả những cái đó là bàn tay quyền diệu của nụ cười tạo ra thế giới của chúng ta đó. Nếu chúng ta sống mà không có nụ cười, cuộc đời không có nở hoa. Chúng ta sống mà khô khan, chúng ta hận thù nhau, cuộc đời này không có màu xanh trên từng chiếc lá. Cho nên nếu rừng cây kia còn có chiếc lá, nếu tất cả khu vườn còn nở những đóa hoa tuyệt vời, quý Phật tử ơi, giá trị nụ cười của chúng ta vẫn còn. Thầy mong rằng tất cả chúng ta trong đạo tràng này, quý Phật tử phải đến với nhau bằng giá trị của nụ cười thiêng liêng mới được. Đạo tràng của mình dám tự hứa với lòng mình không? Từ đây trở về sau, ngay từ giờ phút này, con đã tìm được và con đã thấy được giá trị của nụ cười. Giá trị của nụ cười sẽ giúp cho con luôn luôn lúc nào cũng vượt qua tất cả những phiền não. Giá trị của nụ cười giúp cho con vượt qua nỗi khổ đau trong cuộc sống này. Và chúng con tự hứa với lòng mình rằng chúng con là con của Phật, mang trong tim của con một dòng máu thiêng liêng của Phật. Chúng con xin nguyện với lòng là cố gắng vượt qua và vượt qua trên lộ trình của phiền não, để chúng con sống một đời sống vô tư, chúng con sống trong một đời sống bình yên, chúng con sống trong một đời sống hoàn toàn bằng tất cả nụ cười bình yên nhất. Quý Phật tử dám tự hứa với mình như vậy không? Dám không? Vỗ tay thật lớn lên. Vỗ tay có nghĩa là thể hiện một, mà gọi là một sự nguyện ước, thể hiện một cái nghị lực của mình bằng cả 84.000 lỗ chân lông luôn đó quý Phật tử. Phải không? Mình nói bằng cái miệng của mình, chỉ có miệng mình nói thôi. Hoặc là mình nín thinh, mình nói trong tâm của mình cũng chỉ là tâm thôi. Còn đằng này tay chân của mình mẩy của mình vỗ tay thiệt là lớn, có nghĩa là thân khẩu ý của con xin hứa với chính con là từ đây trở về sau con xin vượt qua tất cả những chướng ngại của phiền não bằng giá trị của nụ cười. Phải không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử nên cười đi. Ở trong đạo tràng này đó, thầy thấy có nhiều người hay lắm đó, như là thầy Thích Minh Đạt dẫn đoàn đi đó, ổng cười hoài luôn. Không biết bữa nay có thầy Minh Đạt không? Không biết nữa. Có không quý Phật tử? Chiều mới có, chiều mới tới phải không? Nhưng thầy Minh Đạt luôn luôn lúc nào cũng có giá trị của nụ cười, lúc nào cũng cười hết đó. Nhưng mà con cái á, cười thì cười lớn, cười nhiều lắm, nhưng mà sân cũng sân dữ lắm thầy Minh Đạt á. Phật tử nào mà có đi chung với thầy Minh Đạt biết liền phải không? Mỗi lần mà ổng dẫn đoàn đi mà đông đông hồi là bắt đầu ổng sân dữ luôn đó. Ổng sân ghê lắm đó, cho nên đừng có thấy ổng cười nhiều mà mình ỷ y nha. Thấy thầy Minh Đạt cười nhiều quá, chàng ơi, con thích đi với thầy Minh Đạt lắm, bữa nào ổng sân cái rồi là dội, là bật ngửa luôn đó. Phải không quý Phật tử? Có thấy không? Có thấy thầy Minh Đạt sân không? Thấy phải không? Cho nên hôm nay thầy nói như vậy không phải là để phê bình thầy Minh Đạt, nhưng mà để cho tất cả chúng ta có một thông điệp lớn với mình: giá trị của nụ cười không bao giờ có bóng dáng của sự sân hận. Phải không quý Phật tử? Còn cười là khác nghe, còn giá trị của nụ cười là khác nữa. Ai cũng cười được hết đó quý Phật tử. Chúng số cũng cười mà chảy nước mắt ròng ròng, đó không phải là giá trị của nụ cười. Phải không? Tự nhiên cái áo tràng mình nó lạc 3-4 ngày rồi, tự nhiên bữa nay kiếm được cười dữ lắm luôn, cái đó không phải là giá trị của nụ cười, mà len lén của lòng tham trong đó nữa. Phải không? Mất rồi mà tìm lại được, lòng tham nó trào dâng, mà lòng tham nó trào dâng nó biến thành nụ cười trên môi của mình. Cho nên đó là quá thân của lòng tham chứ không phải giá trị của nụ cười. Quý Phật tử biết không? Bữa nào mà mình nhìn lên, mình soi gương, tự nhiên mình thấy mặt mình bữa nay sao chàng ơi ngộ ta, không lẽ mình trẻ hơn năm ngoái? Cái đó không phải là giá trị của nụ cười. Phải không? Nó là lòng tham quá thân của nụ cười đó quý Phật tử. Ở đây có cô nào mà soi gương tự nhiên thấy mình trẻ hơn không? Có không? Có không quý Phật tử? A Di Đà Phật, con soi gương con chưa thấy, nhưng mà con thích người ta chúc con trẻ mãi không già, con thích lắm. Nhưng mà thật sự ra cuộc sống của mình có ai mà trẻ mãi không già không quý Phật tử? Có không? Không bao giờ có. Trẻ mãi không già chỉ có trong tâm của mình mới trẻ mãi không già thôi. Còn thể xác của chúng ta nó già thì kệ nó, không sao hết. Giá trị của nụ cười, quý Phật tử ơi, hãy để cho nó đi một cách bình yên của nó. Phải không? Giá trị của vô thường, dòng chảy của vô thường, nó đi đến đâu thì kệ nó đi. Mới sinh ra con mắt long lanh, lớn lớn một chút nữa con mắt sáng rực, lớn lớn một chút nữa con mắt mờ mờ, và cuối cùng rồi con mắt của mình nhìn không thấy ai hết. Đó là giá trị của vô thường đó quý Phật tử. Cho nên giá trị của vô thường nó làm cho con người ta từ trẻ trung đến già nua. Nhưng mà giá trị của vô thường nó làm cho con người ta từ cái mà lầm lỗi, từ cái mà ngày xưa tới giờ mê muội mà bây giờ tìm ra con đường sáng. Nó cũng chính là giá trị của vô thường. Không có vô thường quý Phật tử không đến quy y. Không có vô thường quý Phật tử không mặc áo tràng lam. Không có vô thường quý Phật tử không biết cái gì để mà tu. Không có vô thường quý Phật tử không biết chỗ quay về. Đúng không quý Phật tử? À, cho nên vô thường là như vậy đó. Người nào mà biết được thì giá trị của nụ cười chính là sự sự hóa thân của vô thường trong đó. Không có vô thường con người ta không bao giờ hiểu đạo, không người ta hiểu nhau đâu quý Phật tử. Hai vợ chồng ngày xưa mới cưới nhau bực mình dữ lắm, cãi lộn hoài luôn. Chồng không nhịn vợ, vợ không nhịn chồng. Dù sao đi nữa tôi cũng chồng bà, tôi chủ gia đình, cái gì bà có lỗi bà xin lỗi tôi. Còn người vợ thì khác rồi. Tôi là vợ phải không, tôi là người nội trợ, tôi là người quán xuyến, tôi là người giữ tiền cho ông, phải không? Cho nên ông phải xin lỗi tôi. Chính vì cái bản ngã chính là hiện thân của giọt nước mắt đó quý Phật tử. Bản ngã là nước mắt, cho nên hai vợ chồng không thuận nhau. Nhưng rồi một ngày nào đó vô tình nghe một cái đĩa, hoặc là xem một cái đĩa nào đó của thầy Thiện Thuận Giảng nè, của Thượng Tọa, của Hòa Thượng Giác Hạnh nè, hay là của trưởng lão Giác Nhiên ở bên Mỹ nè, vô tình chúng ta xem được những cái đĩa đó, tự nhiên chồng và vợ ngồi thay đổi toàn bộ những sinh hoạt trong cuộc sống hết. Nói chung là thay đổi thói quen của mình hết. Quý Phật tử thấy đó là giá trị của vô thường, mà nó cũng chính là giá trị của nụ cười, phải không? Ngày xưa hai vợ chồng cứ dùng bản ngã để mà đối xử với nhau, cho nên rồi sân hận, rồi cãi vã, rồi buồn bã, rồi cứ bỏ nhà đi hoài luôn, chừng nào hết buồn quay về. Thì làm như vậy đó, thì chồng đi đó thì vợ kiếm, nó ngộ vậy đó. Ổng ở nhà đó bắt ổng xin lỗi, còn ổng đi cái bắt đầu vô trong chùa, thầy ơi thầy coi bấm coi tay chồng con đi mấy ngày về. Cái đó tiên trên trời xuống bóng còn hỏng ra nữa, huống chi mấy thầy. Phải không quý Phật tử? Sống mà tự mình không biết giữ được cái gọi là cái giá trị của nụ cười, mà mình cứ để cho nụ cười nó đi hoài. Rồi ở đây cái chạy vô trong chùa, chàng ơi con mới có cãi với ảnh chút xíu à. Đó, con nhìn trong điện thoại của ảnh, con thấy cái số của người nữ. Rồi cái con mới đầu con ghen, con nói ảnh có vợ bé ở ngoài. Tự nhiên ổng nạt con một cái, ổng nói là không có rồi, ổng bỏ đi tới bữa nay chưa về 4 bữa rồi thầy. Đâu thầy coi bấm tay dùm con coi mấy ngày nữa ổng về. Mình làm xong cái mình vô trong chùa mình nhờ các thầy, mà không phải là chuyên môn nữa chứ. Mấy thầy đâu có chuyên môn mà bấm mấy cái vụ đó đâu quý Phật tử. Tự nhiên rồi cái ổng bỏ nhà ổng đi vô trong đây kiếm người bấm sâu ra. Phải không? Tại vì sao vậy? Nếu mà chúng ta sống bằng nước mắt thì chúng ta sẽ chia ly. Chúng ta sống bằng nụ cười thì chúng ta có đoàn tụ. Cho nên nếu mà hai vợ chồng mà còn giận nhau là vẫn còn chia ly. Chừng nào hai người cảm thông với nhau thì đó chính là một cái ngày đoàn tụ gần không xa đâu. Phải không quý Phật tử? Cho nên cố gắng sống chung với nhau. Quý Phật tử ơi, vợ và chồng không phải là nghiệp duyên gì đâu quý Phật tử ơi. Hai vợ chồng đó là chính là tất cả những cái gì thánh thiện nhất, là một dấu cộng gặp nhau đó quý Phật tử à. Tôi và em hai cuộc đời tuy khác nhưng gặp nhau trong phúc lạc vô biên. Hiểu không? Hai vợ chồng là như vậy đó. Chồng và vợ hai cái cuộc đời nó tuy khác. Cuộc đời của ông khác, cuộc đời của bà khác, cuộc đời của tôi khác, cuộc đời của em khác, nhưng mà bắt gặp nhau trong phúc lạc vô biên, bắt gặp nhau trong thế giới tịnh thiền luôn nữa. Quý Phật tử thấy không? Vợ chồng là như vậy đó. Đằng này quý Phật tử cứ sống mà mình cứ làm cho cuộc đời của mình nó tan tác. Mình sống mình làm cho cuộc đời của mình nó mềm nhũn. Mình sống mình làm cho cuộc đời của mình giống như là nó rã ra hết rồi quý Phật tử. Rồi một ngày nào đó cái nó rã rồi phải không? Bắt đầu khóc. Bà đi rồi cái bắt đầu ông ấy ngồi khóc. Hồi lúc mà sống bên cạnh nhau không biết trao cho nhau giá trị của nụ cười. Phải không? Đến ngày kia bà bị bệnh rồi bà chết đi, rồi ông bắt đầu ông khóc. Ông ngồi ông khóc bên cái quan tài của bà vợ đó. Trăm năm keo rã hồ tan, phải không? Ngồi khóc than vậy đó. Trăm năm rồi người ta chúc mình đó là trăm năm hạnh phúc. Bà ơi mới có 70 sao mà bà vội bỏ tôi bà đi. Phải không? Hồi lúc mà mình lên xe qua, bạn bè của mình nó chúc mình trăm năm hạnh phúc. Bà sống với tôi mới có 70 năm, tại sao bà đi bà bỏ lại cho tôi nỗi buồn 30 năm còn lại. Ngồi ôm cái hòm khóc. Khóc của than chèn ơi, trăm năm bây giờ nó keo rã hồ tan. Bà ơi cầu ô thước nhịp còn nhịp mất. Thấy ghê không? Hồi lúc bà còn sống đi nhậu về quýnh bà hoài. Nhậu về xỉn bắt đầu cái bả nhằn, cái là bắt đầu mỗi lần ổng say là con mắt của bả tự nhiên nó bầm lên. Phải không? Nước biển màu xanh, gũ đế màu trắng, con mắt của bà cứ màu nâu hoài, chịu nổi không quý Phật tử? Chịu nổi không? Rồi khi bà chết ôm cái hòm than thở, tại sao lúc còn sống chúng ta không trao cho nhau giá trị của nụ cười hả quý Phật tử? Cho nên gia đình là gì? Là hạt giống của Tây Phương. Tất cả chúng ta cứ tìm hạt giống của Tây Phương ở trong đạo tràng không à? Phải không? Ở đạo tràng của mình đó là ra hai lá rồi nghe quý Phật tử. Cái hạt giống nó nảy chồi, nó lên được hai lá rồi là đạo tràng của mình đó. Còn ở nhà mình chính là hạt giống. Hạt giống gieo ở nhà nó nảy chồi trong đạo tràng đó quý Phật tử. Hai vợ chồng sống chung ở nhà mình phải biết bắt gặp nhau trong giá trị của nụ cười, thì đến đạo tràng này nó mới được xanh lá. Còn tất cả chúng ta cứ mà ruồng rẫy, chúng ta cứ xô đẩy, chúng ta cứ chà đạp nụ cười hoài thì không được đâu. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, người già mà dục bỏ nụ cười, người già mà chà đạp nụ cười là chúng ta chà đạp đi tuổi thọ của mình đó. Người già mà chà đạp đi tuổi thọ, người già mà chà đạp nụ cười của mình, hất hủi nụ cười của mình, làm cho cái môi của mình nó héo hoài. Là quý Phật tử ơi, người già đó sống mà tinh thần nó kém đi sự sáng suốt. Có nhiều cụ già sống nhớ hoài luôn, nhớ từng đứa cháu, cháu nội, rồi cháu chích, cháu chắc gì nhớ sạch hết luôn. Còn có người đó chưa có đến nỗi nào, nhưng mà đầu óc mình đã quên trước quên sau rồi. Vì sao vậy? Chúng ta đã chà đạp nụ cười đó quý Phật tử. Đó là người già. Quý Phật tử muốn niệm Phật cho đến một ngày nào đó mình mỉm cười ra đi không? Bây giờ phải cười nhiều một chút. Bây giờ không cười còn sao chết cười được, phải không? Cho nên nhiều người chết đó, niệm Phật mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi, tràng ơi thấy dễ thương mà thấy nó đạo mạo vô cùng. Đến khi chết rồi quý Phật tử ơi, nhìn cái giật mình liền đó. Có nhiều người chết rồi quý Phật tử ơi, nhìn cái rồi tối ngủ nằm chiêm bao, thấy giật mình luôn, phải không? Cho nên chúng ta muốn cho chúng ta chết mà khuôn mặt của chúng ta đi bên cạnh nụ cười, thì ngay từ bây giờ trong cuộc sống, mỗi một câu A-di-đà chúng ta có một nụ cười. Giá trị của nụ cười là từ câu A-di-đà, từ câu Phật niệm đó quý Phật tử. Đừng có bỏ rơi nó. Cười ở đây thầy không muốn nói cười bằng miệng không. Chúng ta vừa cười bằng miệng, cười bằng nước mắt, cười bằng bước chân đi, cười bằng đôi tai của mình, cười bằng 84.000 lỗ chân lông trong cuộc sống của mình. Cười như vậy đó mới gọi là giá trị của nụ cười, chứ không phải chỉ có bờ môi của mình nở ra thu vào, nở ra thu vào đâu. Bờ môi của mình cười chưa chắc gì là giá trị trong cuộc sống đâu. Miệng của mình cười nhiều khi nó cười nhưng mà nó sệ cái môi dưới xuống là biết cười khác rồi. Quý Phật tử có khi nào cười mà cái môi dưới nó sệ xuống không? Dạ cái đó nhiều lắm thầy ơi. Cười mà sệ cái môi xuống là cười khi dễ, cười ngạo nghễ đó quý Phật tử. Phải không? Cái bà đó bà vừa chửi lộn với mình hồi sáng này nè. Mới mở cửa ra cái bà chửi mình rồi. Thì bà cửa chửi vừa xong, bà đi chợ ngang nhà mình, bà chợt võ chúa bà té, cười môi sệ xuống liền. Vừa tội cho bà, cái tội bà xúc phạm đến đệ tử của Như Lai, phải không? Cái đó là cười môi sệ xuống đó. Trong đạo tràng mình có khi nào cười môi sệ không? Nói thiệt đi, đừng có chất ở trong đầu nữa quý Phật tử. Muốn cho nụ cười nó có giá trị thì tất cả những cái gì gọi là cấu, là nhiễm, là ưu, là não đó lụm đi ra ngoài hết đi. Bỏ nó ra tâm mình mới sạch được chứ chổng chi vậy. Người nào làm tội mà không sám hối tức là con giấu tất cả rác rưởi trong kẹt tủ nhà con, biết không? Ba cái rác rưởi, ba cái gì dơ giấy cứ quét tóc vào trong cái góc tủ hoài luôn. Thì quý Phật tử ơi, nhìn sơ sơ thấy thanh tịnh, nhưng mà cái dơ giấy, cái phiền não, tất cả những sanh tử của cuộc đời nó còn ẩn tàng trong tâm của mình. Quét ra hết đi thì chúng ta mới có nụ cười được quý Phật tử à. Nụ cười của mình sạch, phải không? Nụ cười sạch là nụ cười có giá trị đó. Nụ cười mà mình cười cái là người ta thấy được nụ cười của mình, trong đó nó có dấu ấn của nụ cười Di Lặc. Còn nếu mà mình cười mà tâm hồn của mình còn chất chứa, tâm hồn của mình còn choáng ngộp, tâm hồn của mình còn cứ bằng là nó mờ mịt, tâm hồn của mình nó chật chội đó, mình cười không bao giờ có nụ cười của Phật Di Lặc ở trong ta. Giá trị của nụ cười là cười buông xả, buông bỏ đi quý Phật tử. Ở đây thầy kêu buông bỏ không phải là quý Phật tử buông bỏ cái thể xác của mình, buông bỏ căn nhà, buông bỏ con cháu, buông bỏ gia đình, không phải đâu. Buông bỏ ở đây có nghĩa là đừng chất chứa. Cuộc đời nó ngắn ngủi quá quý Phật tử ơi. Mình muốn chết lúc nào cũng chết, mình muốn đi lúc nào cũng đi hết á. Tại sao chúng ta đi chúng ta không chuẩn bị cho mình ngay từ giờ phút này cái hành trang đi về Phật? Hành trang đi về Phật có nghĩa là nụ cười thôi, không cần đem theo cái gì hết. Quý Phật tử ơi, có nhiều người nói để con tụng kinh Di Đà, con đem cái kinh Di Đà làm hành trang về Phật, tụng Vô Lượng Thọ làm hành trang đi về Phật, tụng chú Đại Bi làm hành trang đi về Phật. Nhưng mà quý Phật tử không biết đâu. Quý Phật tử ơi, nụ cười là hóa thân của Đại Bi Thần Chú, nụ cười là hóa thân của Nam Mô A Di Đà Phật, nụ cười là hóa thân của Thích Ca, nụ cười là hóa thân của A Di Đà, nụ cười là hóa thân của mười phương chư vị Bồ Tát đó. Mình không hiểu được nụ cười là hóa thân của Thần Chú Đại Bi, phải không? Vậy thì mình cứ cười đi thì Đại Bi nó có rồi đó quý Phật tử. Mình cười đi có Vô Lượng Thọ rồi, mình cười đi có Pháp Hoa Kinh rồi. Ngồi tụng cho mày gần 500 bộ Pháp Hoa mà cái mặt ủ xuống hoài không có nụ cười, A-di-đà Pháp Hoa cũng không có luôn. Mình tụng kinh mà mặt mày mình cứ sụ xuống hoài, mình tụng kinh mà cái mặt của mình châu bổ như nè, mình tụng kinh mà ông Phật nhìn mình, ông Phật còn sợ nữa rồi làm sao đây. Ngồi trước đạo tràng nhìn lên trên ổng mà ngồi mà cứ gầm cái mặt xuống ghê lắm, thấy ghê luôn rồi làm sao mà tụng kinh. Kinh Pháp Hoa là gì? Diệu Pháp là gì? Quý Phật tử, Liên Hoa là gì? Diệu Pháp là viên ngọc, Liên Hoa là hoa sen. Mà hoa sen là gì? Là buông bỏ, gần bùn không dính bùn, mình cũng vậy, gần trần gian không bị trần gian ô nhiễm, tức là Liên Hoa là buông bỏ. Còn Mani Bảo Châu là gì? Là trong sáng, là thanh tịnh, là không có nhiễm, là không có cấu, là không có ưu, là không có não. Cho nên Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa là Tây Phương và Cực Lạc. Đó là giá trị của nụ cười đó quý Phật tử ơi. Cho nên đó, mình đi phóng sanh mình nên cười, đi từ thiện cũng nên cười nghe quý Phật tử. Từ là mình cười, thiện là tất cả những chúng sanh xung quanh mình đều được cười chung với mình hết, mới gọi là từ thiện. Mình lên trên xe mà mình gây lộn với ông chủ xe, mình lên trên xe mình gây lộn với trưởng đoàn, mình lên trên xe mình cự lộn với tài xế, mất chữ từ không? Mất không? Mất chữ từ rồi thì làm sao chữ thiện nó tồn tại được đấy. Cho nên từ đây về sau đừng làm những việc mà phung phí nụ cười nữa nghe quý Phật tử. Nụ cười nó quyết định hết tất cả những giá trị đạo đức trong cuộc sống này. Mình đọc kinh, nụ cười là nguồn năng lượng giúp cho mình đọc kinh này nó có linh hay không linh. Mình đi phóng sanh có nụ cười phóng sanh này mới tốt. Mình phóng sanh thường thường thầy nói ở đây quý Phật tử đừng có buồn, nói để cho tất cả chúng ta sửa sai, nói để cho chúng ta đừng phung phí. Tất cả những người phóng sanh ở đây, điều thứ nhất là cầu danh phóng sanh, điều thứ hai cầu lợi phóng sanh, điều thứ ba trao đổi phóng sanh. Quý Phật tử ơi, chưa bao giờ chúng ta có một nụ cười phóng sanh cả. Quý Phật tử thấy ông Trần Quyền Trang khi còn nhỏ không? Ông ôm một đống củi, ông đi vừa cười. Ông gặp cái ông kia có con cá, chàng ơi đưa con cá đổi, đưa cái bó củi đổi con cá. Mà ông ôm con cá vừa đi vừa vuốt lưng con cá, mà Trần Quyền Trang vừa nở những nụ cười. Quý Phật tử ơi, đó là chân thật của phóng sanh đó. Phóng sanh như vậy mới là phóng sanh có niềm vui. Chứ thiệt sự phóng sanh của chúng ta không cầu danh phóng sanh thì cầu lợi phóng sanh. Thầy muốn nói cái chỗ cầu danh phóng sanh nè là mất đi nụ cười. Tức là mình phóng sanh làm sao mà mình tung hô lên, mình vạn tuế lên, hoặc là mình thông báo lên cho tất cả mọi người biết tất cả nguyên một cái phái đoàn của chúng tôi sẽ đi đến chỗ tỉnh này, đến tỉnh kia, chúng tôi sẽ phóng sanh ngay ngày đó. Quý Phật tử, tất cả các chùa trong cái tỉnh đó có cùng với chúng tôi đi phóng sanh hay không? Đó là cầu danh phóng sanh. Cầu lợi phóng sanh có nghĩa là gì? Thí dụ nghe thầy nói cái này là nếu Phật tử nào mà có bị đó thì giống như mình bị bệnh rồi uống thêm viên thuốc vào cho nó hết. Hả quý Phật tử? Cầu lợi phóng sanh có nghĩa là gì? Tôi đưa cho chị nè, tất cả nguyên cái nhóm của mình nè hùn tiền lại với nhau được 70 triệu rồi mua cá đi phóng sanh. Thì lúc cái người giữ tiền đó họ mướn chiếc ghe, thí dụ mướn chiếc ghe là 10 triệu rồi đi mua hết nguyên một cái chợ luôn, chợ Vĩnh Long, mua hết cái chợ luôn, chưa đầy chưa được 50 triệu nữa, mua hết cái chợ luôn đó, thì mua chừng 20-30 triệu là nó đầy chiếc ghe rồi. 10 triệu mướn ghe, 20 triệu mua cá nữa, còn 40 triệu kia để đâu quý Phật tử? Tất cả chúng ta coi chừng đó, chúng ta coi chừng cái đó là cái mà chúng ta bị giam cầm trong địa ngục mà chúng ta không hay. Chúng ta chỉ nhìn cái lợi trước mắt của mình mà chúng ta đánh đổ đi tất cả những cái phúc báo thiêng liêng của mình ở trong muôn ngàn kiếp về sau đó quý Phật tử. Cho nên đây là một liều thuốc, mong quý Phật tử, xin quý Phật tử hãy can đảm uống vào để cho chúng ta xóa đi, trị lành đi tất cả những cái cơn bệnh ngặt nghèo đó quý Phật tử ơi. Phải không? Cầu sanh phong, cầu danh phóng sanh, cầu lợi phóng sanh, trao đổi phóng sanh. Hôm nay con ra chợ con đặt được một thao cá, đặt người ta là trao đổi rồi, nó mất đi hết phần nửa ý nghĩa của phóng sanh rồi đó. Phóng sanh là tự nguyện, phóng sanh là tự động, phóng sanh là tự nhân duyên chứ không phải tự đi đặt. Con đặt một xô cá đem vô chánh điện nhờ quý thầy kêu bằng là chú nguyện, rồi rải nước vô cho đọc chú giảng sanh cho mấy con cá này xong. Hỏi sao mà cô phóng sanh nhiều quá vậy? Dạ con cầu nguyện cho con của con nó bớt bệnh. Đó là trao đổi phóng sanh. Vì má mình bệnh, vì con mình bệnh, vì người thân của mình bệnh mình mới phóng sanh. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình đi đến đâu mình phóng sanh bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Giống như cái chú Phật tử Tịnh Dũng, chú chở cho thầy đi giảng quý Phật tử, đi giảng tuốt ở dưới Gò Quao ở tỉnh Kiên Giang. Đang chạy xe chở thầy đi đó thì thấy ba bốn bà già già rồi với hai ba chú để một cái đống gì nè, cột một chùm con bìm biệp, chắc có lẽ là người ta mới bẫy nó được. Chú dừng xe lại, chú hỏi một con bao nhiêu? Bốn con bìm biệp, mỗi một con nó bán 50.000 một con. Chú đưa 200.000, chú mua bốn con bìm biệp hết. Xong chú chạy một khoảng thiệt là xa vậy đó, chú dừng xe trong lề, chú tháo dây nó ra, rồi chú vuốt trên lưng nó xong chú thả nó đi. Đó, quý Phật tử thấy không? Tức là mình đi, là mình gặp, là mua, là thả. Mình mua lại sự sống cho nó, mua lại nụ cười cho con bìm biệp. Đó chính là tìm lại giá trị nụ cười của chính chúng ta đó. Đi vào trong chợ cũng vậy, thấy con nào nằm trên mâm mà tự nhiên mình cảm giác rằng nó đang nhìn mình, nó đang nhìn mình một cách tha thiết khẩn cầu. Cô ơi, thí dụ như đọc pháp danh của mình, cô Diệu Phúc ơi, cô Diệu Hoa ơi, cô Hoa Tâm ơi, cô Hoa Thiện ơi, cô Thanh Bình ơi, vân vân và vân vân, kêu tên của mình, tự nhiên mình thấy vậy đó. Con đau khổ quá, con sắp chết rồi, các cô các chú ơi, cứu con ra khỏi đi. Mình cảm nhận điều đó và bỏ tiền ra mua con cá lóc liền. Quý Phật tử khỏi cần đem vào trong chùa chú nguyện, mà tự tâm mình chú nguyện cho nó. Mình hãy rót tất cả những cái hồn sống thiêng liêng từ trong tâm của mình, mình rót vào trong tâm của con cá. Mình nói là cá nhỏ ơi, từ lâu tới bây giờ cá nhỏ đã tạo nhiều ác nghiệp quá rồi. Bây giờ đó cá nhỏ ơi, cái tội mà cá nhỏ tạo ra từ thân và khẩu ý, cho nên bây giờ tôi sẽ vì cá nhỏ mà sám hối hết cho. Đó, mình thấy như vậy đó, mình gót vào trong con cá từng cái nụ cười của nó. Mình muốn tìm lại cái giá trị nụ cười cho con cá. Nụ cười ở đây thầy nói thêm một lần nữa và nhắc lại, nụ cười không phải là sự nở ra và thu vào của bờ môi, mà nụ cười ở đây chính là một sự hoan hỷ, một sự kêu bằng là mừng rỡ ở trong tâm của con cá. Đó là chúng ta tìm lại cho cá một nụ cười và tìm lại cho chính mình một nụ cười thiêng liêng khi mình phóng sanh con cá. Phải không quý Phật tử? Trần Quyền Trang thả con cá xuống, ông cười, mình thấy khuôn mặt cười một cách tự nhiên vô tư, và quý Phật tử ơi, thánh thiện vô cùng. Thầy mong rằng quý Phật tử sau này làm tất cả những Phật sự hãy giữ trên môi, giữ trong tâm, giữ ánh mắt của mình muôn ngàn nụ cười thánh thiện. Đó chính là chúng ta đã tìm lại giá trị của nụ cười đó quý Phật tử. Đừng có bao giờ đi phóng sanh mà đặt người ta nữa. Không có ai mà muốn đâu, đạo tràng Long Thành của mình cũng không muốn đâu. Có một người nào đó tự nhiên kêu công an lại bắt hết nguyên đạo tràng của mình nhốt đi, đợi bữa rằm của mình phóng sanh, mình chịu không? Chịu không? Đâu có chịu, phải không? Người ta đang sống kệ người ta, mắc mớ gì tự nhiên lại đặt chim, đặt cá. Nó bắt, nó nhốt, nó gọng ở trong thao vậy đó, nó gần chết đuôi đó. Mỗi lần mà quý Phật tử lại phóng sanh là nó lừ đừ hết rồi. Phật tử ơi, thật sự thầy nói nè, tại vì mình không nghe âm thanh của từng con cá, mình chưa nghe âm thanh của từng con chim. Nếu chúng ta nghe được tiếng nói của con chim, con cá rồi, quý Phật tử ơi, cách phóng sanh của mình, con chim, con cá, nó giận mình, nó ghét mình, nó thù mình dữ lắm luôn. Chứ nó không có vui đâu quý Phật tử à. Nó đâu có muốn mình phải gọng nó trong thao, để rồi chờ cả tiếng đồng hồ, ông thầy chủ trì đi đám về rồi, ông thầy chủ trì chú nguyện, chàng ơi, nó mệt, nó mỏi, nó đói dữ lắm luôn. Nó nghe tin mà mình mua nó về phóng sanh, nó mừng lắm. Một người mà thoát khỏi cái nhà tù mừng lắm, ai cũng muốn mau đoàn tụ đến với quê hương của mình hết. Vậy đó mà cứ bỏ vô trong cái tù hoài, ngồi trên chiếc xe bít bùng hoài, đợi ở chỗ công an này, đợi một người mà gọi là người giống như quý Phật tử đến để mà đúng gầm mở cửa thả ra. Nó ngồi trong chiếc xe bít bụng, nó nhìn qua cái kẻ hở, nó nói: chàng ơi, tôi thù bà này lắm nè, tại bả mà tôi bị nhốt tới giờ này nè. Thấy không, mình phóng sanh mà cuối cùng là chúng sanh không hoan hỷ với mình đó quý Phật tử. Cho nên từ đây phải thay đổi thói quen của mình. Thay đổi thói quen chính là thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi con đường đi của mình. Đừng có phóng sanh đem vô chùa chú nguyện gì nữa hết quý Phật tử à. Có những cái cần chú nguyện, có những cái không cần đâu. Chú nguyện là gì? Là niềm vui của mình. Và thành tựu được chú nguyện là gì? Là niềm vui của chúng sinh đó. Con cá nó vui là thành tựu được sự chú nguyện, còn mình chú nguyện là tốt rồi. Lấy cái tâm này chú nguyện cho cái tâm kia đi, phải không? Tìm giá trị của nụ cười đi quý Phật tử ơi. Quý Phật tử nào mà có xài cái bóp đó, mở ra mở vô được đó, phải không? Đi photo một cái miếng thiệt là to vậy nè, giá trị của nụ cười gắn ở trong cái bóp á. Mỗi lần muốn lấy tiền đi chợ mở ra, giá trị của nụ cười, phải không? Khỏi gây lộn với người ta, phải không? Mà ta đi buôn bán gì đó, người ta nói cái gì hơi sóc sóc mình, cái mình chữ lộn với người ta thôi. Bây giờ vừa mở bóp ra thấy giá trị của nụ cười là tự nhiên không gây lộn nữa, phải không? Mình tập làm sao trong đạo tràng của mình cũng vậy. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi gì, quý Phật tử cũng phải nhớ: đi trong nụ cười, đứng trong nụ cười, ngồi trong nụ cười, nằm trong nụ cười, nói năng trong nụ cười, làm Phật sự trong nụ cười, và đến cả sự im lặng của mình cũng trong nụ cười luôn. Được không quý Phật tử? Cho nên hôm nay là lần đầu tiên của thầy đến đạo tràng Long Thành nói chuyện với quý Phật tử trong năm 2013, năm Quý Tỵ. Chữ quý ở đây là mù sương. Mù sương tức là sự giải thoát. Không ai cột chân mù sương, không ai giam giữ mù sương. Mà mù sương là màu lam của quý Phật tử đó. Cho nên màu lam là màu sương đó quý Phật tử, màu sương khối đó, biết không? Màu khối lam chiều đó, hiểu không? Cho nên màu lam của mình là màu áo của mù sương. Mà mù sương có nghĩa là cam lồ, tức là giọt sương ngọt của Quan Âm. Cho nên chữ quý là mù sương, có nghĩa là tự tại vô ngại, là sự giải thoát của mình, bất cấu, bất nhiễm, vô ưu và vô não của chính mình. Cho nên mới mặc áo màu lam. Áo màu lam là cái màu áo mà người ta cột chân mình không được, con cháu mình cột mình cũng không được, phải không? Thầy chủ trì nói: sao bữa mùng 2 không thấy cô đi vô trong đạo tràng tu? Dạ cháu ngoại con bệnh bị cột không? Cháu ngoại bệnh nó cột cái áo lam của mình đó, cột toàn ten ở nhà, không cho mình vô trong đây. Màu lam là một màu tự tại, muốn bay thì bay, muốn tấp vô chỗ nào thì tấp, không bao giờ có người nào mà quyết định cho nó được đâu. Cho nên chữ quý tức là tự tại ba la mật, còn chữ tỵ là con rắn, phải không? Thầy đã từng nói tất cả những đạo tràng đầu xuân rồi, thầy muốn nhắc nhở cho tất cả quý Phật tử thôi. Con rắn ai cũng coi nó là một con vật nguy hiểm, một con vật mà nó mang đến sự chết chóc cho mình. Cho nên mỗi lần chúng ta gặp con rắn chúng ta đập, và cuối cùng rồi chúng ta có nọc độc còn ghê hơn con rắn, và chúng ta nguy hiểm còn hơn con rắn nữa, phải không? Cho nên thật sự ra trong thần thoại của Hy Lạp, con rắn là ân nhân cứu cả hành tinh này. Cho nên trong cái biểu tượng của y khoa là con rắn đó quý Phật tử. Quý Phật tử thấy không? Trong biểu tượng của y khoa là con rắn nó quấn bên cạnh cái tách hay cái ly gì đó quý Phật tử. Cho nên con rắn chính là vị ân nhân cứu cho chúng ta thoát khỏi cái chết đó. Cho nên con rắn không chân nó đi năm rừng bảy rú, cho nên nó lòn lỏi mà nó đi tới đâu nó cũng tới được hết quý Phật tử à. Cho nên con rắn chính là nhẫn nhục ba la mật. Cho nên mừng xuân Quý Tỵ có nghĩa là quý Phật tử ơi, hãy để trong tâm của mình tự tại ba la mật cộng với nhẫn nhục ba la mật, để chúng ta tiến đến con đường nhập vào trong thế giới của Đức Phật. Một lần nữa thầy cầu chúc cho đạo tràng Long Thành của chúng ta, một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tất cả chúng ta hãy tìm cho bằng được giá trị của nụ cười. Và quý Phật tử ơi, hãy đem nụ cười của mình, một nụ cười chân thật, để chúng ta đưa nụ cười lên từng ánh mắt, để chúng ta có thể nhìn nhau bằng đôi mắt nở nụ cười. Và chúng ta đưa nụ cười bằng trong 84.000 lỗ chân lông, để từng bước chân đi, từng cái gặp nhau, từng cái bắt tay nhau của chúng ta cũng toát ra hơi ấm của nụ cười. Và thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta qua sang năm, một năm mới, tất cả chúng ta tìm được vạn niềm vui mới, vạn nụ cười mới và vạn điều may mắn mới. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Ban tổ chức tri ân cảm tạ đến thượng tòa giáo thọ sư, và cũng mong rằng sau cái thời khắc này Thượng Tọa đã truyền trao những cái giáo lý Phật Đà nhiệm màu đến quý Phật tử. Mong rằng Phật tử chúng ta đây là những hoa sen, luôn là an vui, luôn là tự tài, luôn là những người xa rời những cái dục vọng, xa rời những trường quế, mà chúng ta hướng về cảnh Tây Phương, hướng về an lạc để công chức vụ trong mà Thượng Tọa đã chỉ dẫn hướng dạy cho chúng ta. Nhất là trong cái đầu chạy hôm nay, mong rằng quý vị luôn được tinh tấn niệm Phật và đạt được kết quả tốt đẹp. Và cuối cùng chúng con xin kính tri ân cảm tạ Thượng Tọa Giáo Hòa Sư đã về đây đã trao truyền giáo pháp cũng như hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con trên đường tu nhân học Phật. Chúng con xin đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, kính thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Trong mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá. Áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân lời chúc xuân. Xin một năm an khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm. Thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng này mứt ngon. Xuân quê hương tình.